Tiên Luyện Chi Lộ, chương 171, Nguyễn Luyện Thiết, góc truyện audio.com, đãi ngộ mà tu sĩ trúc cơ kỳ hưởng thụ thật khác biệt. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đồng thời thu được hai khối lệnh bài đại biểu cho thân phận trưởng lão danh dự của tán tu đồng minh hội. Khẽ vuốt vuốt hoa văn đặc biệt trên lệnh bài thân phận này, Trương Hằng không khỏi nghĩ rằng thu lấy khối lệnh bài này không phải là lại có thêm một cục phiền toái sao. Lão già trúc cơ kỳ kia lại nói, nếu hai vị có thể trở thành trưởng lão chính thức của tán tu đồng minh hội thì hàng năm đều nhận được 5 khối linh thạch trung phẩm và một vài tài liệu phụ trợ. Nhưng hàng năm, các vị cũng phải tới đây tọa trấn một tháng, ở thời khắc nguy cấp cũng phải cộng đồng đối kháng với kẻ thù bên ngoài. Trương Hằng lập tức hiểu ra trưởng lão danh dự hóa ra chỉ là một chức vụ tạm thời mà thôi. Chân chính được hưởng thụ đãi ngộ phái là những trưởng lão chính thức. Nhưng trưởng lão chính thức cũng phải thực hiện một ít trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Nguồn, Trương Mỗ vừa tiến vào trúc cơ kỳ, còn cần một đoạn thời gian để củng cố cảnh giới. Chuyện trưởng lão chính thức để sau này bàn vậy. Trương Hằng không kiêu không nịnh cự tuyệt lời mời của lão già. Lão già này cũng cười nói, có thể hiểu được, đạo hữu còn trẻ như vậy đã tiến vào trúc cơ kỳ, thành tựu sau này quả thực không thể đo lường. Nếu có cần trợ giúp gì có thể đưa ra yêu cầu với lão phu. Đúng rồi, xin hỏi cao tính đại danh của các hạ, tại hạ là Mã Hoành Hưu, trưởng lão chính thức trong minh, tại hạ Trương Hằng. Trương Hằng cười với lão già khô gầy này, cũng không có ý giới thiếu Ninh Tuyết Dung. Hắn hỏi thêm gã trưởng lão này một vài điều về tán tu giao dịch minh rồi mời rời đi. Nằm lấy tên Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng đi lên tầng 3 của tán tu giao dịch minh. Sau khi tiến vào tầng 3, Trương Hằng phát hiện tu vi của số tu sĩ nơi này phần lớn đều là trúc cơ tiền kỳ và trúc cơ trung kỳ mà thôi. Trương Hằng dắt tay Ninh Tuyết Dung đi vào, những tu sĩ nơi này chỉ tò mò liếc nhìn một cái rồi thôi. Nhìn mấy chục tu sĩ trúc cơ kỳ ở tầng 3 này, Trương Hằng thầm nghĩ thực lực của tán tu minh này hóa ra đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù ba phái Phương Vân Sơn, tổng số tu sĩ trúc cơ kỳ cộng lại cũng không nhiều hơn số nơi này là bao. Ánh mắt quét tới một góc, hắn phát hiện có một lão nhân với râu tóc bạc trắng đang nhắm mắt dưỡng thân, khí tức toàn thân cực kỳ mờ mịt. Thần thức Trương Hằng cẩn thận xẹt qua người lão nhân này. Phát hiện tu vi của lão đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Lão nhân này có thể là trưởng lão tán tu minh phụ trách bảo an nơi này. Từ sau khi đạt tới tầng thứ 2 công pháp, cường độ thần thức của Trương Hằng đã có thể sánh ngang tu sĩ kết đan tiền kỳ. Sau khi tu vi ổn định còn có thể thắng tu sĩ kết đan tiền kỳ một chút. Di chuyển nơi tầng 3 này một lúc, Trương Hằng phát hiện nơi này đúng là có một số tài liệu mà hắn đang cần. Công pháp tu luyện thân ngoại tạo thân ở tầng thứ 2, ngoại trừ cần một kiện pháp bảo linh khí chủ thể thì còn cần một ít tài liệu phụ trợ khác. Tên những tài liệu phụ trợ này, từ lần tiến nhập Ngọc Giàn kia, Trương Hằng đã sớm nhớ kỹ. Trong số tài liệu này có một số khá quý báu, có một số lại rất bình thường. Trương Hằng cũng không tính toán phải mua hết toàn bộ những thứ đó. Một số tài liệu khá trần quý, trong không gian giới chỉ của Trương Hằng đã có một ít. Nhưng những tài liệu bình thường hoặc tài, góc truyện audio.com, liệu khá đặc biệt thì Trương Hằng lại không có. Số Nguyễn Luyện Thiết này giao dịch như thế nào? Trương Hằng đi tới trước mặt một tu sĩ hỏi, Nguyễn Luyện Thiết chính là một loại tài liệu khá phổ thông, cấp độ và phẩm cấp cũng có nhiều loại. Ví dụ như Nguyễn Luyện Thiết đỉnh cấp thì có giá tới mấy ngàn tinh thạch. Tu luyện thân ngoại tạo thân ở tầng thứ 2 này, có thể coi như là ở cấp thấp nhất, do đó những tài liệu cần có cũng không tính là đặc biệt hà khắc, cũng không cần những thứ quá cao cấp. Chủ nhân của Nguyễn Luyện Thiết là một đại hán trúc cơ kỳ mặt đen. Hắn ta đang giao dịch một kiện linh khí phòng ngự hạ phẩm với một tu sĩ trúc cơ kỳ mặc cẩm bào khác. Không thể được, ta cũng trải qua thiên tân vạn khổ mới thu được kiện linh khí phòng ngự này, tuyệt đối không thể bán với cái giá 500 tinh thạch được. Đại hán mặt đen không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của tên tu sĩ mặc cẩm bào đối diện. Một kiện linh khí công kích hạ phẩm có giá đại khái khoảng 200. Mà một kiện linh khí phòng ngự hạ phẩm hình áo giáp thì giá phải đắt gấp 3-4 lần. Gã tu sĩ mặc cẩm bào đối diện hừ lạnh nói, kiện linh khí trong tay ngươi đã khá cũ, cũng không phải do chính tay ngươi luyện chế, lai lịch lại bất minh, ai biết được có phải là do ngươi giết chết tên tu sĩ của môn phái nào đó mà có hay không. Loại đồ vật này cầm trong tay, sử dụng cũng phải lo lắng. 600 tinh thạch, bán hay không, nếu không bán thì thôi. Đại hán mặt đen do dự một lúc, tạm thời cũng không để ý tới Trương Hằng, cuối cùng cắn răng một cái. 600 thì 600. Chúng ta giao dịch xong, tên tu sĩ đối diện cũng không nói thêm gì, xuất ra 5 khối tinh thạch trung phẩm, thần sắc lạnh nhạt nói. 5 khối tinh thạch trung phẩm chắc là đủ rồi chứ, đại hán mặt đen cũng không phản đối, cầm kiện linh khí phòng ngự kia lên, hoàn thành giao dịch với tên mặc cẩm bào. Trương Hằng nhìn rõ giao dịch của hai người này, trong lòng lại có chút buồn bực, một kiện linh khí phòng ngự mà chỉ bán 5 khối tinh thạch trung phẩm. Có lẽ kiện linh khí này đúng eo a tang vật vụ nào đó. Tuy nhiên, giá trị của tinh thạch trung phẩm so với tinh thạch hạ phẩm đúng là vượt ra ngoài dự tính của Trương Hằng. Xem ra lần mua phù triện bậc 3 ở Độc Thiên Bảo đã bị lỗ vốn rồi. Trong lòng Trương Hằng có chút hối hận, điều này cũng chỉ có tự trách mình do thiếu hiểu biết về giá cả thị trường bên ngoài mà thôi. Sau khi đại hán mặt đen giao dịch xong mới phát hiện ra Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Khi hắn nhìn về phía Ninh Tuyết Dung thì trong mắt cũng hiện lên chút thất thần. Nguyễn luyện thiết này bán thế nào? Trương Hằng hỏi thẳng vào vấn đề. Người muốn mua bao nhiêu? Ta cũng có không ít nguyễn luyện thiết này, chừng mấy chục cân cơ. Đại hán mặt đen nói. Mấy chục cân, Trương Hằng trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định sẽ mua toàn bộ số nguyễn luyện thiết này. Tuy rằng để luyện chế thân ngoại tạo thân thì nguyễn luyện thiết chỉ là một loại tài liệu phụ trợ mà thôi, số lượng cũng không cần nhiều. Nhưng Trương Hằng lại nghĩ tới xác suất thành công. Hơn nữa, Trương Hằng cũng không chỉ muốn luyện chế ra mỗi một thân ngoại tạo thân mà thôi. Toàn bộ đi, bán thế nào? Trương Hằng nói rõ ràng. Đại hán mặt đen sừng sốt, tò mò hỏi, nguyễn luyện thiết này dường như chỉ là một loại tài liệu luyện khí phụ trợ mà thôi, đạo hữu. Góc truyện audio.com, cần nhiều thế thì có ích gì? Sắc mặt Trương Hằng lập tức trầm xuống, sự tò mò của đạo hữu có vẻ hơi lớn đó. Hắc hắc thật ngại, đại hán mặt đen này cũng biết mình có chút lỗ mãng. Trong tu tiên giới này, bình thường sẽ không hỏi tới bí mật của đối phương. Tổng cộng 150 tinh thạch, đại hán này thoáng tính toán một chút rồi báo giá. Trương Hằng cũng không lập tức mua mấy thứ này, trong miệng liên tục nói ra 4-5 loại tài liệu khác. Những thứ này trong túi trữ vật của đạo hữu có không? Nếu có thì chúng ta có thể giao dịch với nhau. Đại hán mặt đen khẽ co mày, ngoại trừ tinh ngọc thạch thì 4 loại tài liệu luyện khí kia ta vừa lúc lại có. Nhưng tất cả đều chỉ lưu lại cho mình dùng thôi. Trương Hằng chỉ tùy tiện báo ra mốt cho đại hán này nghe nhưng không nghĩ rằng đối phương lại có tới 4-5 loại. Có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trương Hằng. Đại hán này vội giải thích, đối với luyện khí đạo tại hạ tuy chỉ biết ra lông thôi nhưng sư phụ của ta chính là một đại sư luyện khí tiếng tăm lừng lẫy trong phạm vi 4-500 dặm quanh đây. Khi nhắc tới sư phụ, trên mặt tên đại hán này không khỏi lộ ra vài tia sùng bái. Đại sư luyện khí, Trương Hằng không khỏi nhớ tới kiện chiến giáp thượng cổ trong túi trữ vật mình. Xin hỏi đại danh của sư phụ đạo hữu. Đại hán này nói, sư phụ ta được người đời xưng là Bách Luyện Đại Sư. Tính danh cụ thể thì không rõ lắm, tại hạ là Khuê Hồng. Nếu trong việc luyện khí mà các hạ có khó khăn gì thì có thể tìm sư phụ ta hỗ trợ. Trương Hằng gật gật đầu nói, tại hạ là Trương Hằng, về mặt luyện khí quá thực có chút khó khăn, một thời gian nữa sẽ tới bái kiến sư phụ các hạ. Trương Hằng lại nói tiếp, mấy loại tài liệu ta vừa nhắc tới đạo hữu khẳng định không muốn bán cho ta sao? Về mặt giá cả thì không phải là vấn đề lớn, có thể mua được mấy loại tài liệu này sẽ khiến Trương Hằng tiết kiệm không ít tinh lực. Về mặt tinh thạch thì quá thật Trương Hằng không lo lắng lắm. Cách Trương.